Mời bạn nghe tiếp bộ truyện Quyển Thoại Liên Thiên của tác giả Thanh Khâu do Salon diễn đọc. Truyện được đăng tải trên diễn đàn 2vblog.com. Chương 62. Kính. Cứ như vậy, tôi lo lắng hoang mang được vài ngày, lại vùi đầu vào tra xét tư liệu, nhưng chẳng tìm được gì chi tiết hơn cả. Vì được cho một số tiền lớn nên định ăn chơi vài ngày, nhưng lúc này Bạch Dực lại đột nhiên muốn chuyển nhà. Tôi bất ngờ đến ngơ ngẩn cả người, bất quá anh vừa nói tôi liền hiểu. Hai gã đàn ông ở chung trong một căn phòng ký túc xá nhỏ xíu thế này thật không thoải mái chút nào. Nếu dư giả một chút, đổi căn nhà rộng rãi hơn cũng tốt mà. Thật ra, trước mắt chúng tôi cũng có một căn, coi như là trọ lại ngôi nhà mà cô Lỗ đã để lại. Nhà cô vắng vẻ quanh năm, chẳng có người nào đến dọn. Ai cũng lo sợ sẽ phạm phải thứ gì đó, nên căn nhà này bỗng chốc liền vang danh là nhà ma. Mà lúc cô Lỗ rời đi, cũng đã ngỏ ý là nhà này chúng tôi có thể đến ở bất cứ lúc nào, coi như cảm ơn sự giúp đỡ của chúng tôi ấy mà. Bạch Dực tìm được những tờ giấy liên quan, lo liệu phí trường học và những việc linh tinh khác. Vì nơi kia vẫn còn trong hợp đồng với cô Lỗ, nên chúng tôi vẫn có thể thuê lại để ở. Nói cách khác, chỉ cần cô Lỗ không đến đòi nhà, chúng tôi liền muốn ở bao lâu thì ở. Giữa các thành phố mà tiền thuê phòng đều ở mức giá trên trời, mỗi mét vuông là cả đống tiền chứ chẳng chơi, thì chỗ đó thật nằm mơ cũng chưa chắc có. Bạch Dực nói rất có lý, nên chúng tôi liền bắt tay và thực hiện ngay. Ngôi nhà kia thật rộng rãi thoáng đãng, bất quá nói thì nghe hay lắm, nhưng khi bước vào cửa là nhớ ngay đến nào là tóc rồi chuột sáng. Thêm vào đó, hàng xóm xung quanh thấy lâu quá không ai đến, liền vứt đầy rác rưởi ngay trước cửa nhà của cô. Lục Tử biết được dự định của chúng tôi, cũng bảo một nhóm thợ thi công đến. Chúng tôi chỉ đại vài chỗ, tỉ như WC nên sửa lại một chút, nếu không, tôi thật sự không cách nào dùng nó được. Sau đó là quét lại vôi trên tường và lót lại sàn nhà, vân vân. Nơi này thoáng chốc liền thay đổi, tốc độ sửa sang cũng rất nhanh. Chúng tôi vì làm lại nhà mới để ở, 80.000 kia không thể nào không dùng tới. Lòng tôi thật ra cũng đang hò hét, nếu bỏ đi số tiền này, thật sự là có lỗi với bản thân quá đi. Lúc trang trí lại nhà, Lục Tử cũng đến giúp, nhìn xem tiến độ thế nào. Tóm lại, cậu ta hoàn toàn không hề nhắc đến chuyện đã lấy đi Huyền Hoàng Bích. Thái độ vẫn cứ tự nhiên như cũ, chẳng có gì khác lạ hết. Nhưng tôi hãy còn nhớ rõ lời của Bạch Dực, nên lòng vẫn luôn vô cùng đề phòng. Bất quá tôi cũng cố không tỏ thái độ gì đối với anh em mình mà giả tạo như vậy, thật chua xót không nói nên lời mà. Cuối cùng cũng đến ngày chuyển nhà, tôi mặc áo lót, bắt đầu dọn mấy thứ lỉnh kỉnh trong rương ra. Trên vai còn vắt thêm cái khăn để lau mồ hôi. Nhìn thật sống với người bán hàng rong ngoài vỉa hè. Bạch Dực so với tôi thì chỉnh chu hơn, nhưng trán anh cũng lắm tắm mồ hôi như thường thôi. Người Trung Quốc truyền thống có 3 sự kiện lớn: chào đời, kết hôn, qua đời. Một sự kiện lớn khác nữa chính là thăng quan tiến chức, nên người cổ đại đối với nhà ở thì vô cùng chú ý. Trước khi dọn vào phải khổ tâm tính toán một phen. Trước hết là luôn muốn chọn giờ thăng tiến mà bước vào, tốt nhất là ngày hoàng đạo. Tiếp theo phải cúng kiến, sắp xếp ông táo, thỉnh gia thần tổ tiên đàng hoàng. Có nhiều nơi ở bốn góc của từng phòng còn đốt cả tiền mã, trên sàn nhà cũng rải ít tiền, có khi còn gõ cửa thêm vài tiếng. Làm tất cả những chuyện này đều để trừ tà đuổi tai, vào ở rồi còn phải nổ pháo chúc mừng. Ngoài ra còn mời các thân bằng quyến thuộc, bạn bè đến ăn mừng tân gia. Bất quá, kia đều là tập tục xưa cũ. Chúng tôi lúc dọn vào cũng đốt một ít pháo cho có lệ. Bạch Dực nếu xét về tâm linh thì vốn là chuyên gia mà. Bất quá, anh cũng không phải dân buôn thần bán thánh gì đó. Đúng ngày, chúng tôi khiêng một cái gương lớn vào. Tôi thật ngạc nhiên, căn phòng ký túc xá nhỏ xíu như tổ chim câu của chúng tôi, sao có thể chứa được nhiều đồ như vậy? Chúng tôi tuy không mời, nhưng vẫn có người lục đục đến chúc mừng. Đầu tiên là cậu mợ tôi, mang theo một giỏ hoa quả đến, xem chúng tôi ăn ở ra sao. Ngày hôm sau, thì chị Bạch Nguyệt Linh dẫn Triệu Vân Vân đến chia vui. Lục Tử còn cầm theo hai chai rượu, nghênh ngang chạy đến. Lòng tôi lại nhớ đến thằng nhóc kia, lúc dọn dẹp chẳng thấy đến phụ lấy một móng. Mọi người trò chuyện với nhau thật vui, cơm chiều xong cũng chưa có ý tạm biệt. Buổi tối so với ban ngày thì mát mẻ hơn nhiều. Tôi liền mở cửa lớn, cho gió thổi vào một chút. Bọn họ cứ dây dưa nói từ chuyện này, dây chuyện khác. Lục Tử kể lại mấy chuyện cậu ta đã gặp phải, toàn là nói quá lên thôi. Đến 10 giờ, Bạch Nguyệt Linh vì muốn dẫn Triệu Vân Vân về, nên đứng dậy chia tay trước. Sau đó chỉ còn lại 3 người chúng tôi, không khí chẳng biết vì sao lại trùng xuống, lạnh lẽo. 3 người cứ anh nhìn tôi nhìn anh, ai cũng ngại mở miệng trước. Cuối cùng, Lục Tử cười khúc khích, tiểu cợt. Trong 2 người xem, giờ đang cho tôi là một tên vô cùng xảo trá chứ gì. Ây, tôi chỉ là một thằng làm công nho nhỏ thôi, có tư cách gì mà gạt các người đây. Như vậy đi, 2 người đã không tin tôi như thế, tôi sẽ đem chuyện mình biết, trong khả năng, nói cho các người nghe vậy. Cậu ta chỉ vào ly trà còn dư lại ít tả, ý bảo đổi một chiếc mới. Tôi vừa rót trà, vừa cảnh giác nhìn. Cậu ta chắp tay thành chữ thập, nhắm mắt, mở miệng hỏi. Sao 2 người biết là bọn tôi cũng đã đến đảo kia? Bạch Dực vẫn ung dung thản nhiên nói. Các người làm sao biết chúng tôi đến đó, thì chúng tôi cũng như thế mà biết được. Cậu ta hạ thấp giọng, lặp lại lời của Bạch Dực, rồi ngẩng đầu lên nói. Xem ra, lần này bị chiếu tướng rồi. Bạch Dực, anh không chỉ nhanh hơn tôi 1-2 bước nha. Tôi lờ mờ đoán rằng, ông chủ Triệu chắc đã gặp phải vấn đề gì rồi, nhưng miệng của cậu ta cũng dán niêm phong thật chặt đi. Hôm nay bằng lòng nói ra, chắc cũng có lý lẽ của riêng mình. Tôi biết cậu ấy không phải ngày một ngày hai, nên đối với con người này, tôi chắc chắn hiểu rõ hơn Bạch Dực nhiều lắm. Lúc nãy, cậu ta hỉ hả tán dóc với Bạch Nguyệt Linh, thật ra là diễn kịch thôi. Giờ chịu mở miệng, chắc chắn là sẽ có yêu cầu với chúng tôi đây. Nếu không, với tính cách của mình, Bạch Nguyệt Linh vừa đi thì đã chẳng chơi trò thẳng thắn, nói tọt bóng heo như thế. Cậu ta bảo tôi ngồi xuống, không cần đứng như thể khủng bố thế kia. Tôi nhìn Bạch Dực, anh mỉm cười, ý bảo an tâm ngồi xuống. Tôi liền ngồi đại vào chỗ trống trên sofa. Lục Tử bắt đầu kể. Việc này thật ra cùng đám trộm mộ kia có liên quan, nhưng chuyện phát hiện Hồ Thiên Mộ lại dính dáng đến một giấc mơ của ông chủ Triệu. Khi ấy, nằm mộng thấy một bà lão nói mình là thần tiên. Bà bảo cho lão biết nơi cất bảo bối, đến nay chưa ai tìm được cả. Không cần phải nói, bà lão kia chính là Tá Thọ Bà. Thật chẳng ngờ tới, chúng tôi vừa quay lưng là bà ta liền đi tìm người khác. Nhưng làm thế chẳng khác gì đang vội vàng vàng nói cho người ngoài biết vị trí của thứ đó đâu chứ. Lục Tử lại nói tiếp. Sau đó, ông chủ của chúng tôi tự mình ra trận. Thật sự tìm được nơi như thế, cũng phải khổ cực lắm mới lên được trên đảo, lấy được khối huyền hoàng bích kia. Khi thấy được, liền vội vàng mở hộp đựng ngọc ra, nó rơi ngay ra đấy. Nhưng ông chủ của tôi là lão quái trong giới buôn ngọc mà, liếc mắt nửa cái, liền phát hiện khối ngọc này đã được lấy ra ngoài trước đó không bao lâu rồi. Lúc này, lão bỗng thắc mắc tại sao người trước đó đến đây nhưng lại không mang khối ngọc này đi. nên đã phái người thăm dò một chút. Kết quả biết được chỉ mình hai người tới, hơn nữa còn có người bị thương. Thế là chúng tôi liền xác định hai người chính là các nhân vật đã đến đó đầu tiên. Cậu ta hóp một ngụm trà, nói tiếp. Sau đó, ngọc đã ở trong tay, nhưng hộp đựng thì mất rồi. Cái hộp kia thật tà đi. Lúc đó, người của chúng tôi thật lo sợ. Thế là chia nhau làm hai chiếc thuyền để đi. Nhưng chỉ duy nhất, chiếc chở chiếc hộp kia gặp phải xoáy nước ngầm, chìm mất. Người trên đó chẳng ai có thể lên bờ được. Tự như cái hồ kia không cho chiếc hộp rời đi vậy. Chúng tôi không phải là không có khả năng trục vớt, mà là từ bỏ luôn. May mắn tôi và ông chủ mình ngồi ở chiếc thuyền thứ nhất, nên trời yên biển lặng. Nếu không, đã chẳng ở đây nói chuyện với hai người rồi. Cậu ta nhìn Bạch Dực thật lâu, sau đó nói thêm, có lẽ hai người sẽ cho rằng tôi còn giấu giếm gì đó. Thật ra chuyện tôi biết đều kể ra hết rồi. Hai người cũng đâu nói cho tôi biết tất cả mọi chuyện đúng không? Nhưng mà tôi tuyệt đối không chủ tâm hại hai người đâu. An Tung cậu hay Bạch Dực đây, hai người trong lòng tôi chính là bạn bè thân thiết. Là bạn bè, tôi không kể cho hai người nghe, vì sự thật tôi không cách nào mở miệng được. Nhưng có thể nói nhiều với hai người như vậy cũng là ý của ông chủ tôi. Dù thế nào đi chăng nữa thì con đường tiếp theo là bình an hay sóng gió, chỉ đành dựa vào mệnh họ của mọi người thôi. Tôi và Bạch Dực cùng nhìn nhau. Cậu ta thẳng thắn như vậy, ngược lại khiến cho chúng tôi không thể dò hỏi được gì. Nhưng chuyện đã đến nước này, cung đã lên dây, không thể không bắn. Tôi lúc ấy xém chút đã xúc động mà khai ra sạch sẽ, chẳng còn ý thức được là cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Bạch Dực ngược lại là người mở miệng trước. Cậu đã nói như vậy, chúng tôi cũng không hỏi ép làm gì nữa. Thế thì cậu đến đây với ý đồ gì? Lục Tử miệng mồm méo xẹp, cố cười lên vài tiếng, mắt lộ ra vài phần bội phục. Cậu ta nói, việc này cũng thật quỷ dị đi. Chuyện phải nói đến hai ngày trước, lúc đó là lễ sửa năm. Có thể nói là Trung Quốc và một số nước lân cận đã gần như bỏ qua lễ này, nhưng ông chủ của Lục Tử lại nói lần này cầm nhầm ác ngọc, thật là điềm xấu. Theo thói quen của dân bản xứ, nếu gặp phải đại nạn thì ở ngay Tết này phải làm lễ trắng tay, là ngày mùng 1 tháng 6 âm lịch. Thường có tập tục bức ôn dịch, đuổi bệnh tật. Lão cứ theo đó mà mua thật nhiều nhang đèn cùng tùm lum thứ chạy lên Phổ Đà Sơn mà dâng hương. Vốn chuyện cũng rất thuận lợi, ông chủ Triệu lại tiện đường đi Thượng Hải, đến mấy nơi đấu giá xem thử một chút. Lúc đó đang đấu giá một cái cửu ly tàm văn đồng kính thời Tống, giá cả coi như đã định hết rồi. Ông chủ Triệu vì ngay tức khắc không có mang nhiều tiền như thế, đành ngậm ngùi nhìn món đó bị người khác cõm đi. Điều này làm cho lão có chút nhục mặt. Ngày hôm sau liền mang theo cả núi tiền tiếp tục đến phiên đấu giá kia. Bất ngờ là lão thấy được cái gương đó, ảnh chụp và giá cả y như cái hôm qua. Lão liền bực mình, bởi nếu đã hành nghề đấu giá, đương nhiên sẽ không dùng ảnh giả gạt người. Hơn hết chuyện này lại cực kỳ tổn hại danh dự, thậm chí còn có thể bị hủy bỏ tư cách của hội viên đấu giá nữa. Có lẽ chuyện cửu trùng ngọc đã làm lão có chút đề phòng, nên ngày hôm đó chỉ mang về một cặp bình cổ, cũng không thèm chạm đến cái gương đồng kia. Thế là nó lại được người khác ra giá mua đi mất. Lúc về khách sạn, lão lại hơi hối hận, cảm thấy mình không quyết đoán, lòng cứ buồn bực, tự nhủ, nếu ngày mai còn gặp nữa, nhất định sẽ mang về, dù giá trên trời cũng chịu luôn. Dù thế nào cũng phải có nó trong tay mới được. Quả nhiên, đến ngày đấu giá cuối cùng, cái gương kia lại xuất hiện ở đấy nữa. Điều này làm ông chủ Triệu vừa lạ vừa mừng, lòng vẫn nghi ngờ là mình mua nhầm những cái gương đồng trước. Lúc giao dịch, nhân viên ở đó còn tân bốc lão là người có vận khí cực tốt. Hai người mua chiếc gương đồng này, trên đường về đều xảy ra chuyện. một bị tai nạn giao thông, một phá sản. Lão là người duy nhất có thể bình yên cầm lấy chiếc gương này. Việc này làm cho ông chủ Triệu kia như bị điện giật, lập tức hối hận. Bất quá, nhưng người ở hội đấu giá nói, người mua trừ khi có lý do rất đặc biệt, nếu không sẽ không chấp nhận loại chuyện sỉ nhục như thế này. Ông chủ Triệu cứ kiên quyết đem chiếc gương cổ này tống đi, dù lòng cũng tiếc lắm chứ, nhưng nhìn thế nào thì lão vẫn cảm thấy nó là vật gỡ. Thế nên liền chuẩn bị đầu cơ trục lợi bán cho thương nhân khác. Ngay lúc này thì lão bắt đầu phát hiện điều dị thường. Vừa cầm chiếc gương kia một ngày, thì hôm sau, cảnh sát đến, nó phát hiện ra chúng tôi có dính dáng đến chợ đen. Dù sao cũng là ông chủ Triệu, tài lực mạnh bạo. Mấy thằng nhãi kia làm gì dám không nể mặt lão làng kia chứ. Nhưng lão lại lo lắng là chuyện đó sẽ xảy ra lần nữa. Nên ngay hôm sau đã qua lại đến nhà chào hỏi thiết lập quan hệ ngay ấy. Đã bảo là lão đang bị xui mà, chuyện này vừa xong thì có chủ nợ đến đòi tiền lão hai tấp lự. Lão nhìn qua thấy người này quen mặt lắm, nhưng không nhớ nổi đó là ai cả. Bất quá trong tay người ta thật có giấy vay nợ của lão, còn tự mình ký tên mới lạ kia đấy. Mười mấy vạn, với lão chẳng qua là bạc cắt thôi, nên cũng chẳng muốn gây chuyện lôi thôi làm gì. Người vừa đi liền sực nhớ là bạn bè qua lại thời còn học đòi làm giàu ấy, quan hệ cũng sớm dứt từ lâu rồi, chẳng biết vì lẽ gì mà bất ngờ xuất hiện trước mặt lão như vậy. Giữa lúc này lão phải mệt phờ vì đối phó với mấy chuyện không mong muốn. Lập chuyện phiền phức này cũng chẳng có lấy chút thời gian mà để tâm đến chiếc gương cổ kia. Sau đó lại thấy bất an, lòng lúc nào cũng dự cảm thấy mình đang bị uy hiếp to lớn nào đấy. Đến lúc ấy, sợ có hối cũng không kịp. Thế là nhớ đến dạo trước, Tạch Dực có nói qua là sẽ có tai họa, nên phải cẩn thận. Muốn Lục Tử đến nhờ chúng tôi đến xem qua phong thủy một chút. Mấy chuyện này vừa nghe qua sẽ cảm thấy thật kỳ quái, nhưng tôi cũng hiểu được đôi chút. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ khí cụ đồng đen thời Chu ra, tôi còn nghiên cứu về bát khổ. Nếu dựa theo những gì vừa kể trên, có thể đây chính là oán tăng hội khổ. Ghét nhau mà phải ở cùng với nhau, thành ra là khổ. Chả trách Bạch Dực lại có thể đoán được thằng nhóc kia sẽ chạy đến cầu viện chúng tôi, rồi dùng mấy bức bích họa mà ám chỉ. Lục Tử thấy chúng tôi cũng chẳng ngạc nhiên là mấy, thì mắt bỗng nhiên hiện lên một chút khó chịu. Bất quá, lần này cậu ta mới là muốn dỗ dành chúng tôi giúp đỡ, nên suy nghĩ trong chốc lát rồi nói: thật ra hai người hỏi tôi thì bằng đến hỏi thẳng ông chủ Triệu luôn đi, nếu lão hiện đang muốn nhờ vả hai người. Tiếp theo cũng không cần tôi nhắc phải làm gì chứ. Ý đồ của cậu ta đã quá rõ ràng rồi. Cầu mưa tìm Long Vương, cầu con bái Quan Âm. Chúng tôi nếu muốn tìm hiểu chi tiết gì thì cứ việc đến hỏi thẳng người nắm đầu dây mối nhợ của chuyện này. Bạch Dực cười thành tiếng, gật gật đầu nói: được thôi, việc này chúng tôi đi xem trước vậy, về sức hay không còn phải xem tình hình thôi. Lần gặp thứ hai, ông chủ Triệu thật tình không mời chúng tôi đến gian trà thất trước kia, mà vào trực tiếp chỗ của lão luôn. Vốn Lục Tử muốn chúng tôi đến ngay vào ngày hôm sau, nhưng chúng tôi lại không thể tin tưởng cậu ta sẽ không ngấm ngầm làm gì đó, nên quyết không chịu xin nghỉ làm, mà đợi đến cuối tuần mới đến chào hỏi. Thế là cậu ta cũng không nài ép thêm nữa, nói sáng sớm chủ nhật sẽ đến đón chúng tôi. Theo sau Lục Tử, tôi khép cửa phòng lại, quay đầu nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ treo tường. Ấy thế mà đã gần 12 giờ rồi. Mãi đến khi nghe được tiếng Lục Tử xuống lầu, tôi mới chậm rãi mở miệng nói: anh đã đoán được chuyện này à? Bạch Dực đẩy lên mắt kính, nhăn nhăn mũi nói: một nửa thôi. Tôi có thể biết được là do thứ đó liên quan với những bức bích họa trên tường, còn lại là tự đoán. Bạch Dực lại đẩy kính lần nữa, sau đó tiếp tục: hỏi đi, thắc mắc trong lòng cậu chắc cũng không ít hơn Lục Tử đâu nhỉ? Tôi ho khan một chút để giấu đi sự xấu hổ của mình. Giấu giếm cũng không tệ lắm, nhưng xem ra vẫn chưa phải là cao thủ rồi. Đã vậy, tôi cũng không ngại ngùng mà mở miệng hỏi thẳng. Sao anh biết ông chủ Triệu chính là ván tiếp theo? Anh hơi mỉm cười, sau đó dùng bút vẽ nguệch ngoạc sơ đồ gì đó lên giấy, lại hỏi. Đây chính là bản vẽ của ba ván tiếp theo. Thứ sáu là oán tăng hội. Thứ bảy là ái biệt ly. Thứ tám, ngũ uẩn thịnh. Tôi hệ thống lại để có thể hiểu theo cách đơn giản nhất. Phát hiện bọn chúng đã hợp lại thành ba cảnh tượng. Trong đó, có một người cầm một chiếc gương đồng. Hắn nhìn vào một người nào đó trong gương. Dưới nét vẽ qua quýt của Bạch Dực thì kia biểu thị là một dáng tròn tròn đi. Sau đó thì người trong gương tay cầm dao muốn chém xả vào người ngoài gương. Tôi bỗng cảm thấy gương mặt này thật giống với gương mặt của người đàn bà trong lão khổ đang soi gương. Nhưng lạ là trong bước tiếp theo thì chiếc gương kia sao lại rơi vào tay ả ta kia chứ. Tôi nghĩ nôn nóng muốn nhìn xem trong bức thứ năm có những ai. Quả nhiên, Bạch Dực lại quẹt thêm vài nét, liền xuất hiện phòng ốc. Nhìn lại, hóa ra trong đó là một người đang soi gương. Bất quá, đây cũng chỉ là ít tin tức cơ bản mà thôi. Bạch Dực dù có tài cách mấy, cũng không thể nào dựa vào sơ đồ này mà đoán chuyện như thần được. Xem ra, anh đối với chuyện này thì câu nào nói ra cũng là lập lờ nước đôi. Nói đến đây thì người gặp rủi ro chỉ có thể là ông chủ Triệu kia mà thôi. Bức thứ bảy là một đôi tình nhân. Bọn họ ở một chỗ nào đó trông như một con sông. Lúc này sau lưng cả hai đều xuất hiện đầy cả quái nhân. Nhìn cũng đoán được là ái biệt ly, tức yêu mà phải xa nhau. Bức thứ tám là một người bị xuyên qua thân thể. Như thế thì sao sống được nữa? Tôi nghĩ ngay rằng đây là kết quả cuối cùng của mình. Nhưng lúc này tôi lại phát hiện nơi này thật kỳ quái. Thì ra bị xuyên qua thân thể là người bên cạnh mới đúng. Trong này cũng không xuất hiện các quái nhân trong bức tranh thứ bảy nữa. Bên cạnh hắn ta có một bóng đen thật lớn, mà trên người hắn lại xuất hiện một cầu thang nữa. Tôi nhìn Bạch Dực nhăn chặt mày nói, hình như là vẽ ít quá rồi. Người trong bức thứ 8 này trong thân hình lại tự xuất hiện khổ cục. Bạch Dực lắc đầu nói, không, không có xuất hiện. Vây quanh hắn không phải những người đó đâu, mà là một bóng đen thật lớn. Cổ họng tôi hơi run run nói, nói vậy 7 người ở những bức trước đều mất. Bạch Dực lắc đầu nói, đếm sai rồi, không phải 7 mà là 8. Bỗng nhiên lòng tôi dấy lên cảm xúc chứa chan và nhung nhớ. 8 người, đúng vậy. Nếu yêu mà phải xa nhau thì phải có thêm một người. Như vậy, bát khổ của quỷ lại là 9. Là 9, khi chẳng phải hoàn toàn trùng với số cửu đỉnh của Văn Vương sao? Tôi run rẩy nắm lấy cánh tay của Bạch Dực, nói, Chu Văn Vương kia đem làm chính đỉnh. Chính đỉnh, chính oán quỷ, lại là khí cụ đồng đen. Hơn hết đều xảy ra ở đời Chu. Đúng rồi, gương đồng, gương đồng. Tôi buông tay Bạch Dực ra, lúc này bỗng nhiên bình tĩnh dị thường. Dù có liên hệ chút ít đi, nhưng phải bắt đầu tìm hiểu từ đâu đây. Nên nhớ là con số 9 là con số thường xuyên được sử dụng thời cổ đại, vì nó là đại diện lớn nhất, biểu thị cho may mắn cát tường. Hơn hết, cửu đỉnh kia chắc chắn đã bị hủy từ hồi mấy ngàn năm về trước rồi. Nếu thế, ngọn nguồn của bát khổ quỷ chú thật ra có mấy người, còn mấy cái đỉnh kia thì sao? Giả thuyết thì có rất nhiều, nhưng chẳng qua cũng chỉ là giả thuyết mà thôi. Tôi cứ vò đầu bứt tóc, càng lúc càng hoang mang. Thì ngay lúc này, Bạch Dực lại mở miệng nói, Sơn Hà cửu đỉnh. Tôi kể sơ với Bạch Dực về mấy tư liệu mà mình tra được trên mạng. Anh vẫn như cũ, chẳng có lấy chút ngạc nhiên nào, càng không ra vẻ có hứng thú với chuyện đó. Ngược lại, thái độ càng lúc càng lạnh lùng. Anh chống cằm, lúc này đồng hồ trên tường đã điểm lên vài tiếng. Anh lại nhìn ra ngoài cửa sổ, trời tối đen. Liền thở dài nói, lo chuyện nơi này trước đi, ít ra cũng có một hướng đi. Có thể chúng ta sẽ không phải mò mẫm điều tra đâu. Anh đứng dậy vỗ vỗ vai tôi. Tôi vẫn lặng thinh giữa những vô vàn câu hỏi đang xoáy sâu cuộn trào trong lòng mình. Đầu không tài nào bắt nó dừng lại được cả. Anh thấy tôi không phản ứng lại, liền lay lay tôi vài cái. Lúc này tôi mới ngẩng đầu lên nhìn anh. Sắc mặt Bạch Dực có chút khác thường, nhưng nó chỉ tồn tại vỏn vẹn khoảng một giây đồng hồ thôi. Ngay sau đó mặt anh lại khôi phục lại vẻ lãnh đạm như cũ. Tôi gật gật đầu ý bảo không sao, khoát khoát tay trở về phòng của mình. Dù nằm trên giường, nhưng trước những thứ quỷ dị đang quay lấy mình như vậy, tôi không tài nào khôi phục lại được cả. Tôi cảm thấy dường như mình đang bỏ lỡ cơ hội tiếp cận với sự thật nào đó vậy. Thế là quyết định dốc sạch túi, dùng hết sức mình lần theo xuất phát điểm này. Lúc này tôi lại vô cùng tin tưởng vào trực giác của mình. Tôi cho rằng mình đã đi đúng đường. Tuy nó vẫn vô cùng mơ hồ, nhưng biết đâu đây chính là manh mối duy nhất mà tôi đang nắm trong tay. Nếu buông ra, sợ rằng sẽ không bao giờ có lại nữa. Chú thích: số 1, lễ giữa năm. Nguyên văn là bán niên tiết, là ngày đầu tiên của tháng 6 âm lịch, chứ không phải là Tết Đoan Ngọ đâu. Đây là lúc mùa hè vừa bước vào giai đoạn rực rỡ. Người ta ăn Tết này là để tránh tai nạn, đuổi tà. Các bạn đang nghe truyện Quỷ Thoại Liên Thiên. Truyện được đăng tải trên diễn đàn hivblog.com. Dù gì thì tôi vẫn kiên trì tìm tòi về chuyện Sơn Hà Cửu Đỉnh, xem thử ẩn sau nó có những gì, vì sao các đế quân ở những triều đại tiếp theo lại không thuận theo mà bỏ qua cho chú đỉnh. Chẳng lẽ bọn họ không biết Chu Văn Vương đã đập bể những đỉnh đó rồi hay sao? Mấy chuyện như thế này cứ liên tục kéo dài trong cả mấy ngàn năm, nào phải là trò gì hay ho đâu. Tại sao bọn lục tử thà chết cũng không chịu nói bí mật của Huyền Hoàng Bích? Tôi đang vò đầu bứt tóc thì Bạch Dực gõ cửa, ý bảo có thể ăn chiều được rồi. Từ đây đến phiên tôi tra tư liệu bất kể ngày đêm. Ngoài việc đi dạy, nếu không phải mệt rũ người thì đều vùi đầu vào đó. Nhưng tra tới tra lui đều có vài tin thôi, cũng chẳng bước thêm được chút nào cả. Điều này khiến tôi vô cùng buồn bực. Tôi nhanh chóng dùng bàn phím gõ vài từ cuối cùng, sau đó cũng bỏ ra ăn cơm. Tôi bước ra ngoài, dụi dụi mắt. Gần đây chắc đã vận dụng quá độ nên mắt có chút lờ mờ. Xem ra đã đến lúc phải đeo kính rồi. Bạch Dực chỉ vào nồi cơm điện, ý bảo tôi tự xới cơm cho mình. Lúc đầu tôi còn nói cho anh biết mình đang tìm hiểu cái gì, nhưng sau thì im hẳn. Tư liệu chẳng nhiều nhặn gì để có thể bàn bạc. Chúng tôi nói mãi, thành nhàm, chẳng có gì nổi bật cả. Giờ đây khi cả hai dùng cơm, cũng không bàn về chuyện Sơn Hà Cửu Đỉnh nữa. Lục tử sau lần đó cũng không thấy đến hay báo tin gì về ông chủ của cậu ấy cả. Ngày mai chính là cuối tuần rồi. Nói cách khác, ngày mai chính là ngày hẹn với ông chủ của cậu ta. Tôi gác đũa xuống, nói với Bạch Dực. Tôi thấy... Anh có thấy là ông chủ Triệu còn biết về thứ đó nhiều lắm không? Bạch Dực vẫn ăn cơm đều đều nói, còn phải nói nữa sao? Nhưng chắc chắn là bọn họ không biết hết toàn bộ. Nếu biết tất cả, ắt hẳn đã ra tay trước nhất rồi. Tôi nói vậy, bọn họ cũng biết mình đã bỏ lỡ chuyện trọng yếu. Bạch Dực cười cười đáp lại, cậu nên cân nhắc lợi hại một chút chứ. Đó không phải là điều chúng ta nên quan tâm đâu. Này như một bức tranh xếp hình vậy đó. Có lẽ trong tay bọn họ có nhiều mảnh nhỏ nhưng không thể ráp được. Bất quá, nếu chúng ta có được nó thì chắc chắn có thể hoàn thành bức tranh, sau đó giao lại cho họ cũng giống nhau thôi mà. Việc trước mắt chúng ta là phải tận lực tìm cho được manh mối kia. sao thì đành phải dựa vào may mắn của mình thôi. Anh lại nhìn tôi lắc đầu nói, yên tâm đi, chuyện vẫn chưa đi đến bước cuối. Ăn cơm đi, phải ăn thật ngon vào, nhìn cậu gầy trơ xương ấy. Tôi nhấc tay mình lên, nhìn một chút, rồi tiếp tục ăn. Nói, thôi đi, tôi gầy nhưng gân cốt dẻo dai, với lại tôi gầy liên quan gì đến anh nào. Miệng anh bỗng cười thật đê tiện, nói, đương nhiên là có quan hệ, cậu cho rằng ôm một bộ xương thì thoải mái lắm hử? Nhưng cũng đừng mập quá nha, tôi không thích loại phì lũ đâu. Mặt tôi lại không chịu nghe lời mà đỏ lựng lên. Tôi vội nói với tất cả sự nghiêm túc của mình, cái gì mà ôm nhau ngủ, quan hệ của chúng ta chẳng phải là ai ở phòng ấy hay sao? Anh nghe tôi nói xong thì bỗng cúi đầu lặng yên một chút rồi nói, nói thế là sao, tự cậu cũng rõ ràng là chúng ta cũng đã ngủ cùng nhau rồi mà, cái gì mà phòng này phòng nọ hả? Lúc ở trên núi lần trước tự nhiên lại để cậu trốn thoát. Tôi vốn đã lờ đi chuyện này, hơn hết hai chúng tôi đều là đàn ông, nói thật sự chưa chuẩn bị tinh thần để một tên đàn ông khác là Bạch Dực đè mình xuống, loại áp lực tâm lý này cực kỳ to lớn đó. Tôi chỉ vào mặt anh nói, đồng chí Bạch Dực, tôi nói cho anh nghe thật rõ nha, nhóc con này đừng tưởng là tôi sẽ ngoan ngoãn để anh, tóm lại còn chưa biết là ai sẽ ở trên ai á, việc này không phải chỉ một mình anh nói là được. Anh thật hứng thú khi thấy tôi lúng túng, hỏi, vậy chúng ta có cần tổ chức một đại điển kết hôn, 100 khách đến đại lễ đường thảo luận thử xem là công tử hay tại hạ đây có vấn đề nhá. Tôi liền giơ chiếc đũa trong tay hướng đầu của tên gian xảo này đánh xuống. Anh thật dễ dàng nghiêng người tránh được, lại cầm lấy bát cơm đứng lên tiến đến chỗ đối diện của tôi, ngồi xuống tiếp tục ăn như thường. Tôi phùng mang trợn má nói, mặt anh có da không đấy, mấy chuyện này cũng mời người đến để thảo luận được sao? Tôi nói cho anh biết, tôi không dễ ăn đến vậy đâu, đừng có mơ đến ông đây nhé, còn không biết ai ở trong tay ai đâu. Cười cái gì, thằng nhóc nhà ngươi nghiêm túc một chút được không? Anh ho khan vụng về ém xuống tiếng cười, được rồi không náo loạn nữa, đũa là để ăn cơm nha, hôm nay đừng ngủ trễ quá, ngày mai chúng ta vẫn còn việc đấy. Tôi không cam lòng liếc anh một cái, buông đũa cúi đầu nhìn xuống bàn nói, anh nói thử xem ông chủ Triệu kia ghét nhất thứ gì nhỉ? Bạch Dực nhíu mày lắc đầu nói, không nói chắc được, có thể không có tiền chắc lão sẽ chết mất, nhiều người xem tiền như mạng còn gì. Anh vẫn chưa nói xong đã nghe được tiếng chuông cửa dồn dập. Tôi vội chạy ra mở cửa, nhào vào nhà, không phải là ai khác, chính là người có hẹn với chúng tôi ngày mai, Triệu lão bản. Mặt mũi lão nhễ nhại mồ hôi, vì trời nóng nên tôi có thể ngửi được mùi thum thẩm từ nó. Tôi hơi khịt khịt mũi nhưng lại ngượng ngùng chẳng dám nói gì. Chỉ thấy lão vọt vào nhà chúng tôi, đến giày cũng không cởi. Bạch Dực hãy còn đang cầm chén, anh giữ nguyên tư thế gấp rau, ngờ nghệch nhìn ông chủ Triệu chạy vọt đến mình. Tôi vội ngăn lại, lão liền ghì chặt lấy cổ áo tôi, thốt lên, hai vị. Tôi như bị siết lấy cổ rất khó chịu nên gạt tay lão ra ngay. Lão lại nắm lấy bả vai tôi lắc lấy lắc rễ, đầy hoảng sợ. Lúc này Lục Tử cũng chạy vội đến, cậu ta a vài tiếng, chẳng biết làm sao khi thấy ông chủ tôn kính của mình làm chuyện mất mặt như vậy. Tôi cố sức gỡ tay lão già đó ra, nhưng chỉ vừa lơ là liền bị lão ta níu lấy áo ngay. Liền bực mình nói, các người đang diễn trò quái gì thế, còn ông chủ Triệu nữa, ngài có chuyện gì thì từ từ nói, xin đừng túm lấy cổ tôi như thế ạ. Bạch Dực lúc này đã rót xong hai ly nước trắng. Tôi nhìn Lục Tử ý hỏi xem rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế này. Cậu ta cũng lắc đầu nói, tôi cũng vừa mới biết tin, liền chạy đến đây ngay đấy. Lúc này ông chủ Triệu mới hơi bình tĩnh lại một chút. Lão lao lao mồ hôi trên trán, móc từ trong túi ra một cái hộp nhỏ nói, hai vị. Bạch Dịch ra dấu bảo tôi nhận lấy thứ đó. Tôi liền cầm lên, mở ra, quả nhiên là huyền hoàng bích. Xong rồi đây, nó lại có màu như lòng đỏ trứng. So với lần đầu tiên tôi nhìn thấy thì vô cùng khác biệt. Nhưng ngay cả như thế, tôi vẫn có cảm nhận được hơi lạnh lạnh do miếng ngọc này truyền đến. Ông chủ Triệu chỉ vào miếng ngọc kia nói, đây là thành ý của tôi, giờ nó của các người. Về phần tin tức, tôi nghĩ chỉ cần qua được lúc kinh hãi như thế này, tự nhiên sẽ tiết lộ toàn bộ. Lúc này, ánh mắt của Bạch Dực bỗng ánh lên tia gian xảo. Bất quá, chỉ có tôi ở cùng anh lâu như thế mới có thể nhìn ra thôi. Chuyện này, ngay cả lục tử cũng chưa chắc phát hiện ra đâu. Anh Hợp nghiêm túc ra dấu bảo tôi đem chiếc hộp kia cất thật kỹ đi. Ông chủ Triệu thấy chúng tôi đã nhận lấy huyền hoàng bích rồi, mới bớt hoảng sợ đi đôi chút. Lão uống một hơi hết nửa ly nước, nói, vợ của tôi đã trở về, cô ta chết có khi đã 17 năm rồi. Câu đầu tiên làm tôi kinh ngạc, câu thứ hai khiến tôi choáng váng tức thì. Vợ của lão đã chết rồi, sao còn trở về được chứ? Nói xong, lão lập tức đứng lên, ánh mắt hoảng loạn, mông lung nhìn chằm chằm ngoài cửa. Lục tử bị lão làm cho sực mình thon thót, vội nhào đến cạnh tôi. Tôi cũng bị lão làm cho hoảng hồn, vội quay đầu nhìn về phía cửa. Nhưng chẳng có lấy một bóng người, chúng tôi đều nhìn ông chủ Triệu thật kỳ quái. Lão nuốt mấy ngụm nước miếng cho thông cổ xong, lại nói tiếp. A Trân, tối nay anh không về đâu. Anh ở nhà của hai cậu trai này, bọn họ muốn anh giám định ít cổ vật. Nói xong, lão lại như bị điên mà chỉ vào cánh cửa trước mặt chúng tôi nói, còn đứng đó làm gì, mau nói với thím của mấy người là được rồi đi. Tôi và lục tử thật tình không biết lão muốn chúng tôi nói được rồi với ai nữa, nhưng ông chủ Triệu lại dùng ánh mắt như van nài chúng tôi. Tôi liền mở miệng nói thuận theo với cánh cửa trống không đằng trước. A, chào dì. Bác Triệu đây là bạn lâu năm với cha của con. Hôm nay muốn nhờ bác đến để giúp chúng con vài chuyện ạ. Chúng tôi bỗng nghe Bạch Dực từ tốn ung dung, không nhanh không chậm nói ra kết luận rất hợp lý, cũng rất buồn cười với dãy hành lang trống không. Chuyện này thì gì à, bác chắc tối nay phải ở lại chỗ này rồi ạ. Tôi lại đạp nhẹ lục tử một cái, cậu cũng hướng ra cửa nói mấy câu. Ông chủ Triệu lúc này liền phụ họa theo, em về trước đi, anh ngày mai sẽ về nhà ngay mà. Thế là tôi liền thấy ông chủ Triệu cúi đầu nói với không khí gì đó. Sau đó, lão như một con rối bị hỏng mà ngồi sụp xuống sofa. Tôi lơ mơ không rõ chuyện gì cả, cảm thấy việc này sao lại rối rắm đến thế. Đến tiểu thuyết cũng chưa chắc ly kỳ như vậy nữa. Tôi liền nhìn Bạch Dực hỏi, anh thấy ngoài cửa có thứ gì sao? Bạch Dực lắc đầu nói, cửa chẳng có gì cả. Ông chủ Triệu không phải muốn chúng ta nói giúp mình sao, nên thuận ý mà làm thôi mà. Lúc này, ông chủ Triệu thật suy sụp nói với chúng tôi, quả nhiên, các người cũng không nhìn thấy cô ta, chỉ có mình tôi là nhìn thấy thôi. Cô ta vẫn y như 17 năm về trước vậy. Thì ra, bà vợ của lão đã mất được 17 năm rồi, vì ta gọi là A Trân, nhưng danh hiệu thật sự phải là Sư Tử Hà Đông mới đúng. Lão sợ dì ta vô cùng, hút một điếu thuốc cũng phải hỏi qua, chẳng bao giờ dám mơ đến mấy chuyện mèo mã gà đồng. Ngày qua ngày, dưới sự quản lý chặt chẽ của bà vợ như thế, đến lòng tự trọng còn không có, chứ đừng nói gì tới tiền tài lợi lộc. Sau đó, theo như lời lão nói, dường như ông trời có mắt, phát xa cho cảnh ngộ le lói của lão. Cuối cùng thì con cọp mẹ này cũng bệnh nặng rồi chết, cứu lão khỏi cảnh trên đe dưới búa. Nhưng mà bà dì này cũng coi như vô cùng giỏi giang trong việc quán xuyến nhà cửa, mọi việc đều chăm lo cẩn thận đâu ra đó thật rõ ràng. Nếu bỏ qua bản tính mạnh bạo, thì vẫn có thể coi là vợ hiền được đi. Nhờ có sự giúp đỡ của dì ta mà ông chủ Triệu trong thời gian đó thăng tiến rất nhanh, để dần dần vững chãi trong công việc như hôm nay. Bởi cha của dì A Trân chính là cán bộ cao cấp về hưu của ngành luật, dì ta xem như là nhà có gốc gác đi. Anh trai cũng công tác trong ngành lập pháp, đó cũng là một trong những nguyên nhân khi dì còn sống, ông chủ Triệu không thể ngóc đầu dậy nổi. Vậy là chúng tôi đã biết ông chủ Triệu ghét nhất là thứ gì rồi. Lão tuyệt không bao giờ muốn gặp lại người vợ kết tóc xe tơ vừa nghĩ đến đã thấy kinh khủng của mình. Nhưng quá đáng ở chỗ, bà dì này đã chết 17 năm rồi, giờ bỗng nhiên xuất hiện trước mặt lão như thế. Mà lạ là trừ lão ra, ngay cả người có đôi mắt âm dương như tôi đây cũng không nhìn thấy. Đây thật là kỳ quái, chẳng biết làm sao. Ông chủ Triệu nói, ngày đó tôi theo lệ thường chuẩn bị ngủ trưa một lúc, không ngờ bỗng nghe được tiếng lách cách trong thư phòng của mình, tưởng là bọn người đang quét dọn. Nhưng tôi đã nhấn mạnh qua với bọn họ là không cần dọn dẹp thư phòng rồi mà. Thế là liền rời giường xem thử, phát hiện thứ kia, người kia đang đứng cạnh tủ sắt của mình. Đương nhiên, lão thừa biết kia thật quái dị nên đang phân vân không biết có nên gọi vợ mình hay không, thì người nọ lại phát hiện ra đảo, liền lớn tiếng hỏi, ông già kia, ông cất chi phiếu ở chỗ nào thế? Ông chủ Triệu nhất thời không thể chấp nhận chuyện như thế, theo bản năng liền nhìn xuống chân người đàn bà kia, thấy cô ta đang mặc một chiếc áo sơ mi bằng vải, chân cũng mang giày da màu đen theo kiểu cũ, một chút biểu hiện của hồn ma cũng không có, cùng với người thường giống nhau như đúc. Lão mở to miệng, cuối cùng hét a lên một tiếng, rồi trực tiếp lao thẳng ra ngoài. Vừa chạy vừa nghĩ thầm, chắc mấy ngày nay mình vì chuyện làm ăn mà sinh ra quá mệt mỏi rồi. Lúc nãy chỉ là một cơn ác mộng hết sức chân thật thôi. Thế là hét toáng lên, gọi thêm vài tên giúp việc can đảm vào nhà. Sau khi xông thẳng vào phòng cũng chẳng thấy quá lạ gì cả. Lão thở dài nhẹ nhõm, vừa định khoát tay bảo họ về lại chỗ cũ thì quay đầu nhìn lại, đã thấy A Trân đang lạnh lùng đứng sau. Nhìn lão bằng ánh mắt lạnh như băng, đầy khinh bỉ. Ông chủ Triệu dù gì cũng là một lão già thôi, gặp chuyện như vậy làm gì mà không sợ đến độ còn nửa cái mạng. Lão vội ra dấu bảo bọn người hầu tiến lên bắt con đàn bà kia, nhưng bọn chúng cứ nhìn nhau đều cảm thấy khó hiểu, bởi chẳng ai trong bọn họ nhìn thấy người đàn bà đứng sau ông chủ Triệu cả. Từ nãy giờ chỉ mình lão đơn độc đứng đó mà thôi. Lúc này ông chủ Triệu dấy lên sự sợ hãi trước nay chưa từng có, lão không biết nên đối phó với người đàn bà kia như thế nào nữa. Sau đó thì lão lại cảm thấy dì ta dường như lúc ẩn lúc hiện, liền mượn cớ bàn chuyện làm ăn mà trốn đi. Bỗng người lại xuất hiện ngay bên cạnh lão, hỏi này hỏi nọ, bộ dáng thật giống như nữ chủ nhân của nhà này mười mấy năm về trước vậy. Bỗng nhiên thêm một người thật khiến lão không biết làm sao. Hơn hết, dì ta cứ bất ngờ hiện ra, tỉ như khi lão đang cố tình chạy đến vùng ngoại thành rất xa, thì dì ta lại tự nhiên như không có mặt ngay tại nhà bếp của biệt thự ở đó. Mà theo như lời của ông chủ Triệu nói, nơi này nếu không có chìa khóa thì bất kể là ai cũng không thể vào được. Cách xuất hiện của dì ta không khác gì hồn ma cả, thậm chí còn quỷ dị rùng rợn hơn hẳn thứ kia. Lão cuối cùng không chịu nổi áp lực, liền nhớ đến chúng tôi, thế là chạy đến đây để đặt cọc giao dịch. Lão sẵn sàng từ bỏ vốn liếng ban đầu, giấm dúi huyền hoàng bích cho chúng tôi, nhưng chỉ đưa mỏ ngọc mà thôi, còn lại những thứ khác một chữ cũng không lộ. Đúng là hồ ly cùng đường vẫn giảo hoạt mà.
Bạch Nhật ý bảo ông chủ Triệu ngủ ở sofa trong phòng khách, tôi đem ra một tấm chăn, nhưng lão ta dù thế nào cũng muốn lục tử ở lại đây. Cuối cùng kéo theo chúng tôi cả đêm không ngủ, thức cùng với lão đến rạng sáng. Bên cạnh mấy chuyện lão cứ lải lại nhải, nhai đi nhai lại. Thì ra có một chi tiết khiến tôi lạnh cả sống lưng, chính là người đàn bà kia tối nào đều chải đầu thật cổ quái. Vì hai người là vợ chồng cũng đã vài chục năm, mọi thói quen trong cuộc sống lão đều thông thuộc, nhưng chưa bao giờ thấy qua gì ta chải đầu như cung nữ thời xưa, kỳ quái đến vậy. Cứ tháo tóc ra, chải chậm chậm từng lượt một, sau đó miệng lại rên rỉ, đau, đau quá à. Cũng chẳng biết là gì ta đau ở đâu nữa. Tôi lao vội mồ hôi lạnh đang ròng ròng chảy ra, thì thầm hỏi Bạch Dực, lão nói thật hay là giả vậy trời, chúng ta một chút cũng không nhìn thấy nữa mà. Bạch Dực ra dấu bảo tôi đừng nói, anh hơi mỉm cười nhìn ông chủ Triệu thật thản nhiên nói, ngài đã đồng ý với hợp đồng của chúng tôi rồi, chúng tôi đương nhiên sẽ cố sức bảo vệ ngài an toàn. Về phần vợ của ngài, chúng tôi thật không nhìn thấy người, nhưng tôi lại nhìn thấy bóng đấy. Tôi a lên một tiếng, mà ông chủ Triệu lại như người sắp chết đuối vớ được củi khô, liền dồn dập, cậu nhìn thấy cô ta? Bạch Dực lắc đầu ý bảo không có, sau đó lại chỉ vào mặt kính ngoài tủ âm tường của chúng tôi nói, tấm kính kia phản chiếu được bóng dáng của một người phụ nữ. Ba người chúng tôi đều thở rút một cái, bởi nếu đúng như lời ông chủ Triệu nói, chỉ mình lão mới thấy, thì dù tệ hại cách mấy, chúng tôi cũng sẽ chẳng sao cả. Song đây lại là hữu hình, hơn hết chúng tôi không thể nhìn thấy dì ta, nhưng ngược lại dì ta thấy chúng tôi rất rõ, như thế thì vô cùng chẳng may rồi. Ngay lúc chúng tôi bối rối nhìn nhau, thì ông chủ Triệu bỗng kêu lên kinh hãi, chúng tôi bị tiếng gào thét của lão tra tấn, tưởng chừng có thể xả từ cõi đời được đi ấy. Tiếng hét như heo bị chọc huyết của lão khiến đầu tôi ong ong cả lên. Lục Tử đang ngủ say cũng giật mình thức giấc, hỏi chúng tôi đã xảy ra chuyện gì. Ông chủ Triệu nói, tiếng gõ cửa các người có nghe thấy không? Tôi lắc lắc đầu. Cuối cùng ông chủ Triệu lại đưa mắt nhìn Bạch Dực hỏi, cậu có nghe thấy không? Bạch Dực cũng lắc đầu, bả vai của lão co rụt lại, giọng run run nói, cô ta muốn vào đây. Sau đó cánh cửa lớn không biết sao bỗng chậm chậm mở ra. Tôi nhớ rất rõ là mình đã khóa chặt nó lại rồi mà, nhưng cách mở cửa này lại giống như có ai đó nhẹ nhàng cầm lấy nắm tay rồi đẩy nó ra, sau đó từ từ tiến vào. Tôi theo bản năng lui đến bên cạnh Bạch Dực, cùng lúc thấy Lục Tử đã trốn sau lưng anh từ thổ nào. Chúng tôi e ngại nhìn thẳng vào cửa, không có chút gió nào, nhưng nó cứ chậm rãi mở ra. Tôi nhìn chằm chằm vào khung cửa rỗng phết, nuốt nước miếng một cái. Lúc này lại nhớ đến lời của Bạch Dực, liền chậm chậm quay đầu nhìn phản chiếu từ mặt kính của tủ âm tường. Ngay tức thì mồ hôi liên tiếp túa ra từ trán, chảy dài xuống tận cằm. Thật sự lúc này có một người phụ nữ đang đứng ngay trên thảm. Dì ta trên dưới 40 tuổi, tóc buộc cao lên theo kiểu đuôi ngựa quê mùa, mặc chiếc áo sơ mi bằng vải thô có in hình hoa lan với quần ống suông. Ánh mắt thật quái dị đến nỗi không biết nên diễn tả thế nào. Dì ngoẹo đầu sang một bên đi đến, thế là bóng người trong mặt kính liền biến mất. Tôi lại thấy ông chủ Triệu lui về sau, lão cứ thì tha thì thầm, A Trân, em đến làm gì? Anh không phải đã nói với em rồi sao? Anh biết, anh không... Lão càng nói càng lui về sau, cuối cùng thì không thể nào lui được nữa. Tôi chẳng thể nào nhìn thấy người phụ nữ tên A Trân kia rốt cuộc là ở nơi nào. Loại cảm giác khi biết được trong phòng này còn tồn tại một người vô hình nữa, khiến cho ai cũng đều căng lên như dây đàn. Cổ tôi như bị đóng băng, cả người bắt đầu ớn lạnh từng cơn. Ông chủ Triệu à lên một tiếng, sau đó nghiêng mặt nhìn chúng tôi nhỏ giọng nói, thím của các cậu, mời các cậu đến nhà chơi một chút, cùng ăn cơm trưa luôn. Lục Tử cũng a lên một tiếng, phản ứng thật nhanh, nói, ông chủ, tôi nhớ rồi, cửa hàng vẫn chưa mở cửa nữa ạ. hôm nay có ông chủ Tề muốn đến xem hàng, tôi phải đi. Ông chủ Triệu nghiến răng rít lên, mở cái rắm á, cậu là chủ hay tôi là chủ hả? Ông đây muốn mày ăn cơm, mày dám không ăn? Sau đó không khí trùng xuống rất nhiều. Không, không thể phụ lòng của người khác đâu nhá. Tuổi hãy còn nhỏ vẫn nên nghiêm khắc hay hơn. Chúng tôi cũng không tìm được lý do từ chối. Ông chủ Triệu nhìn chúng tôi như ngầm ám chỉ, đừng quên thỏa thuận tối qua. Bạch Dực thở dài một hơi, thật hợp với không khí lạnh lùng này, nói: nếu đã như thế, chúng tôi đành làm phiền vậy. Rõ ràng chỉ có 4 người, nhưng lại nói chuyện như có thêm một người vậy. Ông chủ Triệu đương nhiên đảm nhiệm vai trò phiên dịch rồi. Chúng tôi cứ thế trò chuyện thật quỷ dị với nhau. Ông chủ Triệu cố tình làm mặt tỉnh đến đóng cửa lại. Bạch Dực về phòng mình thay quần áo. Tôi thấy vậy cũng lập tức chạy theo. Lục Tử cũng muốn đi cùng, nhưng đã bị ông chủ Triệu níu lại, chỉ có thể trương ra vẻ mặt đau khổ nhìn chúng tôi mà thôi. Về phòng, tôi lập tức đóng sập cửa lại. Bạch Dực vẫn đang cởi ra bộ quần áo ngủ. Tôi cố hạ thấp giọng hết mức, hỏi: đúng là có một người phụ nữ nha, chúng ta còn đi ăn cơm để làm gì? Anh kéo ngăn tủ nói: hết cách rồi, lão già kia có tư liệu mà chúng ta nhất định phải có được. Hơn hết, cậu cho rằng bác khổ này không liên quan đến chúng ta sao? Nhưng mà người phụ nữ kia tại sao lại bị nghẽo cổ như thế? Nghe anh nói vậy, tôi mới chú ý đến ảnh phản chiếu của dì ta trong kính. Toàn bộ cũng không kỳ lạ lắm, chỉ là cổ của dì bị ngoẵng sang bên trái, cảm giác như bị liệt nửa người vậy. Chắc cũng có thể lắm chứ. Bạch Dực chỉ lắc đầu không trả lời tôi. Anh tìm được cái áo sơ mi trắng mặc vào, sau đó nói: mặc kệ đi, đến đó rồi nói. Khi ấy chắc chúng ta vẫn có thể thấy được gương mặt cổ quái kia trong gương mà. Tôi gật đầu, bỗng thấy Bạch Dực đang nhìn thẳng vào mình. Lòng tôi bất an hỏi: anh nhìn gì thế? Dì ta vào đây rồi à? Chú thích: thím, nguyên văn là thẩm, tức là vợ của bác hay chú ấy. Phần này, lúc nói chuyện họ xưng hô là thẩm, nhưng khi dẫn chuyện thì lại gọi là di, tức là tiếng gọi thông thường chỉ mấy người lớn tuổi mới gặp. Anh nói: cậu định mặc áo ngủ đi làm khách nhà người ta à? Tôi nhìn lại trang phục của mình, lúc này mới ý thức được. Vừa định về lại phòng thì đột nhiên nhớ đến người đàn bà vô hình nọ. Tôi ho khan vài tiếng xấu hổ, nói Bạch Dực: thứ kia chờ anh hai rồi, anh theo tôi về phòng tôi đi. Tôi cười hơi gượng gạo, bỗng nghe Bạch Dực nói: cậu sợ người đàn bà kia nhìn trộm mà, không sợ tôi thừa cơ đánh lén sao? Tôi nghe vậy nhất thời không thể nghĩ ra được thứ gì hay ho, chỉ tìm đại một câu nói: không sợ, tôi luôn rất. Không đợi tôi nói xong, anh cười khẽ, nắm chặt cánh tay tôi, cả người bị anh ép sát vào tường. Tay tôi giờ đang bị anh kìm chặt sở cao lên. Quả nhiên muốn hôn trộm tôi rồi. Tôi mở to hai mắt. Thật ra nửa câu sau tôi muốn nói là tôi luôn rất sợ hãi những thứ không nhìn thấy được. Mắt tôi thấy anh cười thật đê tiện, sau đó hôn cho bằng đủ rồi mới chịu buông tay tôi ra. Nói: cậu đã không sợ thì tôi còn sợ gì chứ. Kỹ thuật tiến bộ lắm, xem ra sau này tôi phải đánh lén nhiều hơn mới được. Tôi che miệng, mặt nóng cả lên, thật xấu hổ. Mãi thật lâu sau mới nói được mỗi chữ anh, thì đã bị anh kéo tụt ra khỏi phòng rồi. Làm tôi thầm oán, chuyện này thật không biết nên mắng người này thần kinh trơ lì hay là bản thân mình vốn chẳng biết thẹn là gì, đến tình cảnh này còn nghĩ về mấy chuyện như vậy. Xem ra lúc yên ổn lại thì tôi nên gắn thêm ổ khóa vào phòng mình, nếu không rất có khả năng sẽ bị mần thịt. Thật dám chắc như thế. Chờ chúng tôi chuẩn bị xong thì mặt mày của Lục Tử đã xám xịt lại. Cậu với ông chủ của mình thật giống như bị tâm thần phân liệt, chân của hai người đều run rẩy, như thể mắc bệnh Parkinson. Lúc này tôi nghe dưới lầu có tiếng kèn xe, biết là ông chủ Triệu đã cho người đến. Tất cả có 2 chiếc đến đón chúng tôi. Bạch Dực và ông chủ Triệu ngồi một chiếc, tôi buộc phải ngồi chiếc còn lại cùng Lục Tử. Đợi xe chuyển bánh, Lục Tử mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu nói: tôi đây chỉ là người làm công đáng thương thôi mà, kiếm được cũng vài 3 đồng bạc cắt, còn phải chăm lo cho cả núi công việc bộn bề như vậy. Đúng rồi An Tử à, các cậu có cách gì đối phó với thứ kia không? Thành thật mà nói, tôi một chút cũng không nhận thấy là có người. Chẳng lẽ ông chủ của tôi bị tâm thần phân liệt? Tôi liếc xéo cậu ta, hậm hực nói: có, nhưng lại vô cùng kinh dị, là một con quỷ rất đáng sợ. Mình còn thấy bà ta híp mắt nhìn cậu khinh bỉ nữa cơ đấy. Chắc là đang quan sát xem thằng người làm nhỏ bé của chồng mình ra sao nha. Cậu ta nghe tôi nói xong thì mặt trắng giả ra, bỏ tôi đừng nói nhảm nữa. Tôi cũng cười đểu một cái: ai bảo thằng nhóc nhà ngươi chơi hai mặt như thế, đến tao cũng dám hại. Ông mày không nhân cơ hội này chỉnh cho vài cái, còn mang tên là An Tung sao? Người ta thường nói, người có vài ba loại, giàu cũng dăm bảy đường. Nhà của ông chủ Triệu thật không phải là quý phái bình thường. Một căn biệt thự lớn như vậy, bao nhiêu tiền mới có thể mua được đây? Ông già này thật biết hưởng thụ cuộc sống, nhưng giờ đây nhìn thật chẳng có chút tinh thần gì cả. Lão cứ gật gật đầu như đang nghe vợ mình dạy dỗ vậy. Bất quá chúng tôi cái gì cũng chẳng nghe được. Nhìn lão như thế thật chẳng còn dáng vẻ của giáo sư đại học nữa. Tôi thấy dáng vẻ bây giờ của lão hoàn toàn không khác một ông già ngốc nghếch là mấy. Nhưng lão bỗng nhìn xuống mặt đường, mỉm cười thật cổ quái. Tôi mở to hai mắt nhìn trừng trừng vào. Lão phát hiện thấy liền trở lại ánh mắt ngây dại như trước. Bạch Dực từ sau đi lại nhìn chúng tôi nói: xem ra ông chủ của cậu thật rất sợ vợ. Vừa lên xe đã nghe lão không ngừng giải thích và nịnh bợ. Thật là oan gia đối đầu mà. Anh dừng một chút rồi lại tự lẩm bẩm: cưng sau này đừng đối với anh như vậy nha. Nói được xem nào, vợ chồng phải cùng bình đẳng, nương tựa nhau sống mới tốt chứ.
Nghe tôi còn lơ mơ, nhưng
khi đã hiểu dụng ý của anh thì thật sự chẳng có tâm trạng gì cả, chỉ phun ra một câu: tôi thèm vào á. Nói thật, nếu không phải hiện giờ có một người vô hình đang nghe từng lời của chúng tôi thì tôi sẽ cười vào mũi anh, chế nhạo cho mà xem. Nhưng khi biết thứ kia đang tồn tại, cũng có thể sẽ nói chuyện với mình, thậm chí là chạm vào mình, thì dù nghe thấy gì cũng chẳng thể cười nổi. Ông chủ Triệu như suy sụp hoàn toàn, cứ đi đi lại lại, sau đó lại tiến về phía chúng tôi, cúi đầu nói: cô ấy muốn đi nấu cơm cho các cậu, mọi người uống chút trà trước, trên bàn có hoa quả, tự mình lấy đi. Vợ tôi nói các cậu cứ tùy thích, chờ cô ấy một chút. Tôi thật đồng cảm nhìn lão, sau đó nói: ông chủ Triệu, như vậy không được đâu. Thứ kia vợ của ngài, chúng tôi vốn dĩ là không nhìn thấy, làm sao biết? Lão lắc lắc đầu, bình tĩnh nói: cô ta đang đứng sau cậu kìa. Tôi a lên một tiếng, vội quay đầu nhìn lại. Vừa khéo mắt tôi đảo qua tấm kính cửa sổ, thấy rõ ràng người đàn bà kia đang đứng cứng ngắc phía sau mình. Cổ của dì ta vẫn ngoẹo như cũ. Sau đó dì ta còn gật gật đầu bỏ đi. Thế là hình phản chiếu trong tấm kính liền biến mất. Lục Tử nắm nắm tay, cố khống chế cảm xúc của mình. Tôi cũng nhất thời muốn chạy thật xa. Chỉ có Bạch Dực là lạnh lùng chắn ngay cửa, kề sát tai tôi thì thầm: giờ không được đi, bóng kia có điều.
Anh ấn vai tôi xuống, tôi trấn định đôi chút, rồi ngồi xuống gật gật đầu, ý bảo hiểu rồi. Anh lại nhìn ông chủ Triệu, nói: chúng tôi có thể xem qua thư phòng của ngài một chút không? Ông chủ Triệu gật gật đầu, sau đó lại nói vọng vào phòng bếp: A Trân à, anh dẫn bọn trẻ lên phòng sách một chút, chúng không muốn xem tivi rồi. Sau đó lão a hai tiếng rồi dẫn chúng tôi lên lầu, đẩy cửa ra nhìn Bạch Dực nói: sách đều ở nơi này, cậu từ từ xem đi. Bạch Dực hơi đẩy mắt kính nói: thứ 14 tầng 3.
Ông chủ Triệu quay đầu lại hỏi một tiếng, hả? Tôi cũng chẳng hiểu gì, chỉ thấy Bạch Dực đẩy đẩy kính, lạnh lùng nhìn lão nói, không có gì, tôi chỉ nói nhảm thôi. Sau đó liền bước vào thư phòng. Lục Tử cũng muốn đi theo chúng tôi, nhưng ông chủ Triệu lại kéo cậu ta lại, nói cậu phải đảm nhận trọng trách bảo vệ mình. Đáng thương thật, Lục Tử đến thân mình còn lo chưa xong thì bảo vệ được ai? Có làm bảo mẫu thì đúng hơn. Tôi nhìn Lục Tử bị ông chủ của mình lôi đi chẳng khác chó nuôi là mấy, thì thật sự có chút lo lắng cho cậu ta. Dù sao cũng là anh em, vẫn còn sót lại ít tình cảm. Bạch Dực đóng cửa lại, sau đó ho khan một tiếng. Tôi lấy lại tinh thần, nhìn anh nói, anh đang làm gì đấy? Có việc. Anh lấy từ trong túi tiền ra một tờ giấy, cứ lặp đi lặp lại, thứ 14 tầng 3, sau đó đếm số sách trên kệ. Anh rút một quyển trong đó, rồi đặt trên bàn, mở ra. Tôi mới phát hiện thì ra nó rỗng ruột, bên trong là một cái gương đồng cổ xưa. Nhìn thoáng qua có chút cũ kỹ, bốn phía đều trạm trổ cửu ly tàm văn, giữa có 8 con ly lông theo kiểu đầu đuôi tương liên, hình thức như một cái kết nút thắt. Loại gương đồng có hoa văn như thế này thật sự chẳng mấy khi gặp qua. Ngoài ra sau lưng còn khắc 4 chữ to: tướng do tâm sinh. Nơi nơi của chiếc gương này đều lộ ra sắc thái thần bí. Tôi nhìn chiếc gương nói, đây là tấm kính cổ quái kia sao? Mắt của Bạch Dực khi thấy chiếc gương liền sáng rực lên. Anh a lên một tiếng, thản nhiên nói, chẳng hay rồi, thứ này á. Tôi vẫn chưa nhìn được rõ thì Bạch Dực đã ngay lập tức dùng vải bông gói kỹ nó lại, sau đó liền nhét vào ba lô của tôi. Tôi hỏi anh thế là sao? Anh đẩy đẩy kính nói, thứ này bất cứ giá nào tôi cũng không cho cậu chạm vào đâu, cũng đừng soi gương. Tôi biết ông già kia gặp phải chuyện gì rồi. Nếu đúng như vậy, chúng ta thật chẳng thể nào giúp được họ Triệu kia đâu. Tôi nghe qua có chỗ không hiểu cho lắm, nhưng xét đến cùng, mọi chuyện đều phát sinh từ tấm kính này. Tôi hỏi, thế thì cuối cùng anh có chắc là sẽ cứu được lão không? Bạch Dực lắc lắc đầu, vẻ không chắc cho lắm nói, tiếp theo có đảm đương nổi không, chỉ có thể dựa vào mình lão. Anh suy nghĩ một chút lại nói thêm, cậu có phát hiện ông chủ Triệu ngoại trừ thấy vợ mình ra còn có hành động kỳ quái nào không? Tôi nghi ngờ hả một tiếng. Anh nói, lão già kia khi vào nhà còn hướng ra vườn hoa khoát khoát tay, nhưng nơi đó chẳng có lấy một người. Tôi cau mày đợi Bạch Dực nói tiếp. Anh nói, xem không chỉ đơn giản là chúng ta chẳng nhìn thấy gì ở nơi này. Nếu đã thế, họ Triệu kia muốn bảo toàn mạng sống càng thêm phiền phức. Thôi kệ vậy, chúng ta cứ đánh cược một phen. Nếu thật không cứu được, cũng là do ý trời. Tôi thở dài một hơi hỏi, có cách gì không? Anh cổ vỗ ba lô trên vai tôi nói, chỉ là cách thông thường thôi. Nếu không được, thì đành dựa vào chính lão ta vậy. Nói xong, anh nhìn quanh thư phòng, lầm bầm, lão già này thật rất toàn thứ tốt không nha. Đồ hay ho đúng là có không ít. Nói đến đây, mắt anh bỗng lộ ra chút tham lam. Tôi thở dài nhìn con một sách kia, rồi cũng bắt đầu quan sát sơ phòng này một chút. Bỗng cửa chậm rãi mở ra, Bạch Dực và tôi cùng ngẩng đầu lên. Chúng tôi chẳng hề thấy được bóng người nào bước vào cả, chỉ nghe được cách vách có tiếng cửa từ từ mở ra. Bạch Dực để sách xuống, vỗ vỗ vai tôi, bảo đến đó xem. Chúng tôi cẩn thận ra khỏi phòng sách, tiến vào căn phòng nhỏ kia. Thì ra nơi này là một cái kho nhỏ. Chúng tôi tập trung vào những vật phẩm đang cất chồng nơi đó. Cửa đột nhiên đóng lại, sau đó nắm tay lại chuyển động. Lòng tôi thầm, không xong rồi, cửa bị khóa rồi. Chúng tôi vội vàng đẩy ra, nhưng vẫn chậm một bước. Tôi quay đầu lại muốn hỏi Bạch Dực nên làm sao bây giờ. Lúc này nhìn trong gương, ngoài mặt của anh ra còn một gương mặt cứng đờ khác. Tôi vội vàng kéo anh đến cạnh mình. Anh bịt miệng tôi, ý bảo đừng lên tiếng. Lúc này hai tròng mắt của gương mặt xa lạ trong gương kia hơi giật giật. Chúng tôi liền phát hiện có cái gì đó vừa rơi ra từ mớ đồ tạp nham kia. Tiến lên liền thấy là một cái khuôn hình, bên trong có tấm ảnh đen trắng, dường như đây là ảnh cưới tiểu phủ. Ông chủ Triệu trong đó là một cậu thanh niên với nét mặt hồn hậu, mang theo nụ cười rất vui sướng. Người phụ nữ bên cạnh cũng cười thật hạnh phúc. Tôi nhìn thấy hình dáng có chút giống với người đàn bà ngoại cổ kia, nhưng lúc này cổ của chị ta rất thẳng, tuổi cũng trẻ hơn rất nhiều.
Không rõ tại sao lại cho mình xem hình ảnh này, chẳng lẽ trong đó có ám chỉ điều gì? Bạch Dực lắc đầu. Chúng tôi nhìn thứ đó thật kỹ, khi quay lại thì bóng người kia đã không thấy đâu nữa. Lúc này cửa kho cũng đã mở ra. Tôi và Bạch Dực nhìn nhau. Anh mở khuôn ảnh ra, phát hiện trong đó có một tờ lịch ngày 21 tháng 5 năm 1968. Trên đó còn viết: nắm tay cùng Bạch Đầu Sai Lão. Tôi hãy còn nhớ rõ, ông bà nội tôi cũng có thói quen này, thường giấu đi tờ lịch ghi dấu những ngày quan trọng, trên đó còn viết mấy câu làm kỷ niệm nữa. Xem ra ông chủ Triệu lúc đầu cũng không phải thống hận vợ mình đến thế, mà còn hạnh phúc mỹ mãn nữa nha. Quả nhiên đàn ông có tiền liền sinh hư. Bỗng chúng tôi nghe tiếng có két, cửa phòng lại mở ra. Lần này thì gần như nghe được âm thanh của người đang đi lên lầu. Bạch Dược nhanh chóng nhét tờ lịch cùng bức ảnh về chỗ cũ, sau đó kéo tôi ra ngoài. Vừa xuống lầu đã thấy ông chủ Triệu lên tới. Lão bảo chúng tôi có thể dùng cơm được rồi. Chúng tôi liền gật đầu cùng nhau đi xuống. Bốn người chúng tôi ngồi trước bàn ăn. Lạ lùng là trên đấy cái gì cũng không có. Tôi trợn trừng mắt nhìn chén đĩa trống không, nói: ăn cơm. Ông chủ Triệu cầm chén lên, lua lua không khí trong cái chén trống trơn, nói: thiếm của các cậu, muốn các cậu ăn nhiều một chút, đừng khách sáo. Lão nói xong thì theo thói quen cầm đũa gõ gõ xuống mặt bàn. Tôi lúc này mới lấy lại tinh thần. Bàn này làm bằng đá cẩm thạch. Chúng tôi thấy rất rõ ngồi cạnh ông chủ Triệu còn có người đàn bà bị ngoặt cổ kia. Lão ta như đang diễn kịch câm, cứ ăn cơm bằng không khí. Tôi cũng đành vờ vĩnh theo vậy. Nhưng Bạch Dực lại không hề động đũa. Anh nhìn ông chủ Triệu nói: ông chủ Triệu, ngài còn nhớ mình cùng phu nhân kết hôn được bao lâu rồi không? Tôi a lên một tiếng. Lúc này ông chủ Triệu chậm rãi buông đũa xuống. Lão hỏi: cậu nói cái gì? Bạch Dực yên lặng cầm lấy một chiếc đũa, sau đó thả vào trong ly thủy tinh đựng nước trong veo, chiếc còn lại thì để vào trong chén. Chúng tôi thấy rất rõ là chiếc đũa dựng thẳng đứng lên giữa ly thủy tinh. Sắc mặt của ông chủ Triệu hết sức khó coi. Lão lạnh lùng nhìn Bạch Dực. Lục Tử lúc này cũng nín thở, rón rén đến bên cạnh tôi. Nhìn tôi như thể ông chủ của cậu ta bị quỷ nhập rồi vậy. Chúng tôi cảnh giác nhìn lão. Bạch Dực lại nói tiếp: tôi đã nói rồi mà, phương pháp này rất thông dụng, thấy quỷ ngay ấy. Ông chủ Triệu lúc vào nhà khi nãy đã phất phất tay, nhưng có thể chỉ mình tôi mới thấy sự thay đổi đó. Trên xe, ông đã đưa cho tôi tờ giấy ghi nơi cất giấu cổ kính đó. Nhưng lúc vào phòng, tôi có hỏi lại, ông bỗng nhiên một chút phản ứng cũng không có. Nên có thể khẳng định, ông không chỉ nhìn thấy duy nhất Triệu phu nhân, còn có một, không phải, tính cả người dẫn chúng tôi vào kho hàng, có tổng cộng đến 3 người vô hình. Ông chủ Triệu chậm chậm cúi đầu, mặt bàn ánh lên được lão đang cười. Hơn hết, nụ cười kia thật vô cùng quỷ dị. Lão nói: không, bọn tao không phải là quỷ, bọn tao cũng không phải là người, là những hồi tưởng trong ký ức mà thôi. Bạch Dực lặng yên thì thầm: tướng từ tâm sinh. Giọng nói kia thật không phải là của ông chủ Triệu, so ra còn có vẻ già hơn nhiều. Nó như những âm thanh khàn khàn phát ra từ cổ họng, nên thoạt nghe qua thật vô cùng chói tai. Hắn tiếp tục nói: đúng vậy, bọn tao đều là người có muôn vàn rút mắt với tên ác ôn này. Bất quá, bọn tao đều bị hắn hại chết. Bạch Dực nói tiếp theo lời của hắn: chính xác thì các người đã dựa theo trí nhớ của ông chủ Triệu mà mô phỏng lại hình dáng, vừa không phải là quỷ, cũng chẳng phải phong hồn. Các người là từ trong ký ức được phản xạ qua mặt gương mà thành, tướng do tâm sinh. Chẳng trách lục tử ở Sa Tô liền mở miệng. Đúng thế, tôi còn nhớ rõ ông chủ lúc trước mới có chiếc gương này thì luôn nói mình mơ thấy ác mộng, thấy vài người quen từ thời mới làm sao, còn nói quỷ đang tìm ông ta nữa. Lúc này trong thân thể của ông chủ Triệu lại phát ra tiếng của phụ nữ, giọng nói lạnh căm nhưng rất nhỏ, cứ lặp đi lặp lại kêu đau cổ. Đau quá, cổ của tôi đau quá. Tôi nuốt nước bọt. Ông chủ Triệu vẫn tiếp tục trồng bóng một cách quái đản nói: đau quá, thắng xe hỏng rồi, cổ tôi bị cắt đứt, tên đó muốn hại chết tôi. Tôi thầm nghĩ, không đúng rồi, sao có thể như vậy được? Ông chủ Triệu nói, vợ mình bị bệnh chết mà, chẳng lẽ cái chết của dì ta là do một tay ông gây nên? Tôi hơi cứng nhắc, sờ sờ cánh tay mình, giờ đã gần tháng 5, nhưng lại lạnh tưởng chết đi được. Bất quá, tôi liền biết được nguyên nhân, không phải do nhiệt độ quanh đây thấp, mà nó được truyền từ ba lô ra, hơi lạnh thấu xương được tỏ ra từ mặt gương kia. Bỗng nhiên, tivi trong phòng khách bắt đầu xuất hiện những bông tuyết trắng lò xo, rồi dần dần hiện ra bộ phim trắng đen. Một người đàn ông đang sửa xe, anh ta chậm chậm gỡ ra từng con ốc, sau đó lại làm như không có việc gì mà đi ra ngoài. Thời gian trôi qua rất lâu, một người phụ nữ ăn mặc thật chỉnh tề bước lên xe. Đây là xe theo kiểu cũ, biển số đen đỏ dùng để chở cán bộ. Dì ta lái đi cũng không xa lắm thì anh hình ảnh bắt đầu rung lên dữ dội. Trời đất bỗng nhiên đảo lộn, người phụ nữ kia bị kẹt trong xe, cổ mắc vào tấm kính vỡ, máu từ vết thương chảy xuống rất nhiều. Trong tivi, người phụ nữ kia thật yếu ớt kêu cứu, cổ dì ta đau lắm. Lúc này ánh mắt dì thật đáng thương biết bao, nhìn người đàn ông kia cầu xin: Chí Ban, cứu em, cổ của em đau quá. Nhưng gã đàn ông lại chẳng hề giúp đỡ người phụ nữ đang chảy máu đầm đìa kia. Chị ta bỗng mở to mắt, đột nhiên hét lớn: Là mày, mày muốn hại tao? Mày muốn giết người diệt khẩu sao? Mày cho rằng không ai biết việc mình làm à? Chí Ban, đừng phạm sai lầm nữa. Đầu cơ trục lợi di sản văn hóa là tội nặng lắm. Em chỉ muốn tốt cho anh thôi. Cả đàn ông chậm rãi rời khỏi tầm mắt của người phụ nữ. Bất kể chị ta cầu xin thế nào, cũng chẳng màng để tâm đến. Tôi nhìn tivi lại biến thành một mảng bông tuyết. Sau đó đột nhiên xuất hiện một gương mặt phụ nữ thật lớn. Dì ta dùng tay ôm cổ mình, ngoẻo đầu sang một bên rên rỉ: Đau quá, cổ của tôi đau chết mất. Máu cũng từ cổ dì đầm đìa chảy ra ngoài. Bạch Dực lạnh lùng nhìn ông chủ Triệu, thân thể lão lại trở về giọng nói của đàn ông. Hắn cười tàn ác nói: Con đàn bà ngốc nghếch chỉ biết kêu đau. Đúng thế, là chồng mày đã ở xa xa nhìn mày tắt thở rồi mới kêu người khác đến cứu. Tivi lúc thì hiện ra hoa tuyết, lúc lại thấy người phụ nữ bị ngoẻo cổ kia, hai cảnh tượng cứ không ngừng luân phiên nhau. Ông chủ Triệu lúc này lại ngẩng đầu lên, mắt lão đã đục ngầu trắng giả như vôi, tiếp tục nói: Ha ha, mày nghĩ có tiền sẽ không sao à? Tao là tới đòi nợ mày thiếu. Mày thiếu tao không chỉ có tiền đâu. Lục tử a lên một tiếng, nói: Ông chính là người tới đòi nợ mà mấy hôm trước ông chủ có kể qua đấy à? Ông chủ Triệu cười khàn khạc nói: Đúng vậy, ngay từ đầu bọn tao là cùng nhau buôn bán, nhưng hắn một mình độc chiếm hợp đồng, còn bán đứng tao với cảnh sát. Tao là dân trộm mộ, bị truy nã đã nhiều năm rồi, công lao nhiều như vậy, cuối cùng lại thành một ông lão già nua, không tiền, không nhà, không nghề nghiệp, đến một bà vợ cũng không có. Qua được vài năm thì bệnh chết. Hắn biết tao đến, nhưng cũng không chịu ngửa tay giúp lấy một lần. Trong ấn tượng của tôi, ông chủ Triệu này có khí khái của một giáo sư đại học. Thật sự không ngờ, lão lại làm nhiều chuyện đê tiện vô sĩ như vậy. Bạch Dực đảo mắt xung quanh, còn tôi thì lại nhìn chằm chằm vào ông chủ Triệu. Lục tử không chịu nổi liền quát lên: Có quan hệ gì với tôi kia chứ? Tôi chỉ là một thằng làm công nho nhỏ thôi mà. ông chủ Triệu kia cũng lớn tiếng không kém. Chẳng liên quan gì đến bọn mày cả, nhưng bọn mày vẫn phải gánh tội thay hắn. Mày theo hắn lâu như vậy, đừng cho là tay mình còn sạch sẽ. Mắt Lục Tử quắc lên nhìn hắn, sau đó không nói thêm tiếng nào nữa. Tôi lén kéo cậu ta một chút, thì thầm: đừng làm rối thêm nữa, để xem Bạch Dực có cách gì không. Tôi nhìn Bạch Dực ám chỉ, anh chậm chậm đứng lên, đến sau lưng tôi. Tôi muốn đứng lên, nhưng bị anh ấn vai xuống. Sau đó, đem chiếc gương từ sau ba lô của tôi ra ngoài. Tôi cứ nghĩ thứ trên người ông chủ Triệu kia chắc cũng e dè nó đôi chút. Không ngờ, hắn lạnh lùng cười, nhìn Bạch Dực lấy chiếc gương ra. Thật giống như là đã đoán được anh sẽ làm như vậy. Tôi thấy ông chủ Triệu ngẩng đầu lên, khi hắn nhìn vào chiếc gương liền thay đổi. Cả người hắn rung lên, sau đó lập tức nhắm hai mắt lại. Lúc mở ra lần nữa, thì ánh mắt kia đã trở lại bình thường như cũ. Lão run run nhìn xung quanh, rồi lại nhìn chúng tôi. Chắc là cũng chưa biết về những chuyện quái đản vừa rồi. Cuối cùng, ngẩng đầu nhìn chúng tôi hỏi: Bạch, em Bạch à, chuyện giải quyết sao rồi? Bạch giật miếng môi, không nói gì. Lúc này, anh như đang chờ đợi chuyện gì sắp xảy ra vậy. Sau đó, chậm chậm mở miệng: rốt cuộc có nhớ được là mơ thấy ai hay không? Lão lắc lắc đầu nói: không nhớ nữa, nằm mơ tỉnh dậy thì quên hơn phân nữa. Tóm lại, chuyện này đã xong chưa? Bạch Dực hơi khép mắt lại, lúc anh mở ra lại có chút khác thường. Tôi xém chút nữa còn tưởng là anh bị nhập nữa chứ. Nhưng khi được anh vỗ vỗ vai mới biết người này không được gì. Anh nói: ông có biết tấm gương này tồn tại để làm gì không? Mặt gương này còn được gọi là tâm kính. Trong Phật giáo Mật Tông có tên khác là Alaya. Chuyện này chắc là ông cũng đã từng nghe nói đi. Trán của ông chủ Triệu giờ đây đã toát ra mồ hôi lạnh. Sắc mặt vừa mừng vì có chuyển biến tốt đẹp, giờ lại tái mét lên. Lão lẩm bẩm: thứ tám. Bạch Dực tiếp tục nói: tôi cứ tưởng ông chỉ có một tâm ma, nhưng sao lại phát hiện thì ra con người ông lại không sạch sẽ chút nào. Bất quá, giờ đây ông chỉ có cách duy nhất là cầu nguyện cho mình đừng nghĩ đến cảnh sẽ bị những nạn nhân trước kia báo thù đáng sợ ra sao. Hoặc như lời ông nói, ông thật may mắn nên những thứ kia mới không thể chạm đến ông. Bằng không, khi chúng bị Alaya phát phản chiếu, đến lúc đó chúng tôi cũng chẳng còn cách nào. Tôi nghe Bạch Dực nói xong cũng không rõ những thứ kia là gì, thì Lục Tử đứng bên cạnh tôi đã nói: Phật viết phát thức tâm vương là chỉ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, suy nghĩ, ý thức, manas, ngã thức, alaya, bản tính và vọng tâm cùng hợp một thể. Còn về cụ thể thế nào thì chờ chúng ta an toàn ra khỏi đây, mình sẽ bổ túc cho cậu. Tóm lại, thứ chúng ta gặp chính là suy nghĩ trong đầu ông chủ Triệu. Nói cách khác, tại sao chúng ta chỉ có thể thông qua phản chiếu mới thấy bóng dáng? Bởi những thứ đó đều do lão ta tưởng tượng ra, thật sự không tồn tại. Mà giờ đây, theo mấy lời kia thì trong đầu lão lại cứ luôn nghĩ về mình sẽ chết như thế nào thôi. Tôi chẳng cần Lục Tử giảng giải thêm nữa cũng có thể hiểu được cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Giả trách Bạch Dực nói hiện tại chỉ có mình ông chủ Triệu mới có thể cứu được mình mà thôi. Cách duy nhất là đừng nghĩ đến những kẻ bị lão hãm hại trong quá khứ sẽ quay lại giết mình như thế nào. Nếu không, sẽ bị ý thức của mình giết chết. Thế thì có khác gì tự sát đâu. Rõ ràng là xung đột trong tiềm thức của lão. Người ngoài như chúng tôi thật không thể xen vào. Bởi vậy, cái người cúi mặt trong ý thức của lão kia chẳng hề sợ hãi hành động của Bạch Dực, bởi ngay cả ông ta cũng là do ông chủ Triệu nhớ lại mà thôi. Hắn cúi xuống chẳng qua cũng là được sinh ra từ tưởng tượng của lão. Bất quá, loại tưởng tượng này được thực thể hóa. Ông chủ Triệu càng ngày càng rối loạn. Lão nhìn chúng tôi nói: không đúng, không phải đâu. Đừng quên, tao có tư liệu mà chúng mày cần nhé. Chúng mày không muốn tìm hiểu nữa à? Lời chưa nói hết, lão đã im bặt, mắt giáo giác nhìn hai bên. Lão vuốt vuốt đầu mình, cầm lấy chén điên cuồng ném xuống mặt đất. Xong liền đứng dậy chạy vội lên lầu, xem ra vận khí của lão đã không may mắn đến nỗi có thể tránh được kiếp nạn này. Chuyện vẫn chưa chấm dứt, Bạch Trực chửi thề một câu, nói chuyện quan trọng lại bị lão già này kẹt ở giữa, chẳng hay ho chút nào. Nói xong, anh liền liếc qua Lục Tử, sau đó xoay người chạy theo ông chủ Triệu. Ông chủ Triệu chạy đến phòng ngủ thì đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Chúng tôi quay đầu tìm quanh, phát hiện lão đang ở trong buồng vệ sinh của phòng ngủ. Khéo làm sao lại quay mặt vào chiếc gương được gắn trên tường. Chúng tôi cũng nhìn vào đó, nhưng bị hình ảnh phản chiếu dọa không dám đến gần. Mặt của lão ở giữa bỗng tách ra thêm hai gương mặt khác, một nam, một nữ. Gương mặt nữ bên trái đau đớn khóc thét lên, gương mặt nam còn lại thì cười âm độc. Hình ảnh này tựa như quái vật của tôn giáo thần bí nào đó. Ông chủ Triệu điên cuồng lắc lư đầu mình. Bỗng lão đột nhiên phát hiện sau đầu mình còn mọc thêm một gương mặt nữa. Lão quay đầu lại nhìn, muốn thấy thật rõ ràng, nhưng lại không cách nào thấy được gương mặt sau lưng mình. Thế làm càng hốt hoảng, lắc mạnh đầu hơn nữa. Cuối cùng lão tuyệt vọng xoay người nhìn chúng tôi. Chúng tôi đều nhìn rõ gương mặt sau lưng chẳng phải ai khác, chính là lão mà thôi. Nhưng nó lại mang ánh mắt sắc lạnh như băng, không hề có chút tình cảm nào, không vui cũng chẳng buồn, trơ trơ như trái tim băng giá. Chúng tôi đều không tự chủ được mà lùi lại vài bước, sợ quái vật này mất kiểm soát mà lao đến đây. Lão đập đầu liên tục vào tấm kính, dù máu chảy đau thương cũng không thay đổi được hình ảnh phản chiếu kia. Cuối cùng nhìn chúng tôi hét lên, bọn mày thấy gì? Sau lưng tao là cái gì? Chúng tôi đều không dám nói. Lục Tử run run nói, là chính ông, là mặt của ông. Lão A lên một tiếng, sau đó gạt chúng tôi, xong cửa xông ra ngoài. Lão vừa chạy vừa hỏi, mặt của tao, tại sao là mặt của tao? Vậy tao là cái gì? Tao là ai? Bạch Diệt vội vàng kêu lên, không xong, mau đi xem. Nhưng khi chúng tôi vừa rời khỏi phòng ngủ, thì nghe được tiếng lăn dài trên cầu thang. Cuối cùng là vang lên ầm ầm. Lòng tôi lạnh hẳn đi, xong rồi, chắc tiêu thật rồi. Vội vàng xuống lầu, liền thấy ông chủ Triệu không còn té lăn xuống nữa, mà giờ đây đang nằm dài trên mặt đất. Không biết sao lại trùng hợp như thế. Đầu lão tự nhiên quay 180 độ, vòng ngược ra sau, mắt tràn ngập sợ hãi và tuyệt vọng, nhưng miệng lại đang mỉm cười, mà gương mặt hoàn chỉnh và các bộ phận khác vẫn cứ lạnh lùng như trước vậy. Đây không phải là thái độ của một con người mà. Bạch Dực đỡ lấy tôi, nếu không, chắc tôi đã té lăn xuống vì cái chân đang nhũn ra của mình. Lục Tử thấy ông chủ của mình chết kỳ quái như vậy, thì đầu tiên là a lên một tiếng. Mãi thật lâu sau, mới như bị điên mà hét lên, xe cấp cứu, báo nguy, báo cảnh sát, ông chủ chết rồi. Tôi nắm chặt cánh tay của Bạch Dực, hoảng sợ nép vào lòng anh. Trước kia cũng đã thấy qua không ít thi thể ghê tởm, nhưng mà biểu cảm thế này, cái chết thế này, tôi là lần đầu tiên nhìn đến. Ôm chặt Bạch Dực, tôi run run hỏi, lão, chết rồi. Bạch Dực ừ một tiếng, nói, chết trong tay mình. Cuối cùng thì lão đã nhìn thấy hình ảnh gì, giờ cũng chỉ mình lão biết. Tôi bỗng nhiên nhớ đến một chuyện nói với anh. Anh còn nhớ gương mặt trong kho hàng lúc nãy không? Khi có chút sống với biểu cảm này nha. Bạch Dực nghe tôi nói vậy, cũng dừng một chút, cuối cùng cũng chậm rãi đỡ tôi dậy, nói, xem ra người lão chán ghét nhất là chính mình rồi. Phần chú thích. Số 1. Ly Long là rồng không có sừng, là mẫu trạm gỗ hoa văn trang trí. Số 2. Alaya là thứ thức 8 trong bát thức, hay quan niệm của Phật giáo Mật Tông. Thứ 3. Manas, ngã thức. Theo nhiều tư liệu thì nó phải gọi là chấp ngã thức mới đúng. Đây là thức thứ 7 trong bát thức. Số 5. Alaya, bản tính và vọng tâm cùng hợp một thể. Theo nhiều tài liệu gọi là tàn thức.